Rừng Na Uy, tác giả Haruki Murakami, chương 3, phần 1. Trang sách nói được thực hiện bởi thư quán online. Naoko gọi tôi hôm thứ Bảy và chúng tôi hẹn sẽ đi chơi với nhau vào chủ nhật đó. Có lẽ tôi có thể gọi đó là một cuộc hẹn hò. Tôi chẳng tìm được từ nào thích hợp hơn. Cũng như lần trước, chúng tôi đi bộ ngoài phố. Chúng tôi ghé qua uống cà phê ở đâu đó rồi đi tiếp, rồi ăn tối với nhau và rồi chia tay. Cũng như những lần trước, nàng chỉ trò chuyện nhét gần, nhưng có vẻ không thấy lúng túng gì về chuyện ấy, mà tôi cũng chẳng mấy bận tâm duy trì câu chuyện. Chúng tôi nói đến bất kỳ cái gì hiện lên trong đầu mình, những việc thường ngày, chuyện ở trường, chuyện gì cũng chỉ là những mảnh vụn nho nhỏ chẳng đi đến đâu. Chúng tôi không đả động gì đến quá khứ, và phần lớn thời gian chúng tôi chỉ cắm cúi đi, cứ thế mà bước, bước đi mãi. May mà Tokyo là một thành phố rộng lớn và chúng tôi không thể đi hết mọi chỗ. Hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng đi bộ như thế. Nàng sẽ đi trước, còn tôi thì theo sát đằng sau. Naoko có nhiều dải buộc tóc khác nhau, nhưng luôn luôn buộc theo kiểu để lộ tai bên phải. Tôi nhớ nàng sợ nhất như thế vì tôi hay nhìn nàng từ phía sau. Hễ lúng túng chuyện gì là nàng lại có lối nghịch dải buộc tóc của mình, và lúc nào cũng chấm chấm một cái khăn trên miệng. Hễ nói gì là nàng lại làm vậy. Càng quan sát những thói quen ấy của nàng, tôi lại càng thấy thích nàng hơn. Naoko học ở một trường nữ sinh đại học tại một vùng ven đô thôn dã phía tây Tokyo, một trường nhỏ nổi tiếng về đào tạo Anh ngữ. Gần trường có một con kênh đào hẹp, nước rất sạch và trong. Chúng tôi thường đi dọc hai bên bờ của nó. Có khi Naoko mời tôi lên căn hộ của nàng và nấu cơm cho tôi ăn. Hình như chẳng bao giờ nàng bận tâm về chuyện hai đứa tôi gần gũi nhau trong một nơi chật hẹp như thế. Căn phòng nhỏ, gọn gàng và thiếu những thứ rườm rà, đến mức chỉ có mấy đôi tất phơi ở góc phòng gần cửa sổ là cho thấy có một cô gái đang sống ở đó. Nàng sống thật tùng tiệm và đơn giản, hầu như không có bạn. Không ai đã từng biết nàng hồi trung học có thể tưởng tượng nàng lại như vậy. Hồi đó nàng ăn vận rất rỗng dáng và có vô số bạn bè vây quanh. Khi thấy phòng nàng ở, tôi nhận ra rằng cũng như tôi, nàng muốn đi học đại học để bắt đầu một cuộc sống mới xa những người mà nàng đã biết.
Biết tại sao mình chọn chỗ này không?
Nàng hỏi, miệng mỉm cười.
Bởi vì những người ở nhà sẽ không ai nghĩ mình lại chọn một chỗ như thế này. Ai cũng nghĩ mình sẽ phải ở một chỗ nào đó sành điệu hơn. Cậu hiểu mình nói gì không?
Dù sao, quan hệ của tôi với Naoko không phải là không tiến triển. Dần dà, nàng quen thuộc với tôi hơn, và tôi cũng vậy. Đến cuối hè và vào học kỳ mới, Naoko bắt đầu sánh vai cùng tôi, như thể đó là một việc tự nhiên nhất trên đời. Nàng đã coi tôi là bạn. Tôi kết luận vậy. Và sánh bước cùng một cô gái đẹp như vậy hoàn toàn chẳng nặng nhọc gì đối với tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi bộ khắp Tokyo theo một lộ trình ngoằn ngoèo, lên đồi, qua sông và qua những con đường tàu. Cứ thế bước đi mà không hề nghĩ sẽ đến đích ở nơi nào cả. Chúng tôi cứ nhầm thẳng phía trước mà đi, như thể việc đi bộ là một nghi lễ tôn giáo sẽ chữa lành đôi linh hồn bị tổn thương của chúng tôi. Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ dùng ô che, nhưng vẫn sẽ đi cho dù thế nào. Tôi vẫn không thể nhớ lại hai đứa tôi đã nói với nhau những chuyện gì. Chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ vậy, chúng tôi tiếp tục tránh không nhắc về quá khứ và hiếm khi nào nói về Kizuki. Chúng tôi có thể đối diện nhau khi uống cà phê trong yên lặng hoàn toàn. Naoko thích nghe tôi kể chuyện về quốc xã. Một lần, Hắn đi chơi với một sinh viên cùng lớp là một cô bạn học địa lý, nhưng còn sớm đã thấy về với bộ mặt yếu xìu.
Này, Watanabe, với bọn con gái thì cậu nói những chuyện gì?
Không nhớ là tôi đã trả lời hắn như thế nào, nhưng rõ ràng là quốc xã đã chọn lầm người để hỏi chuyện đó. Hồi tháng 7, có kẻ trong khu học xá đã bỏ cái ảnh con đào ở Amsterdam của quốc xã xuống và treo thay vào đó là một bức ảnh chụp cây cầu cổng vàng. Hắn bảo tôi hắn muốn biết xem quốc xã có thủ dâm được với cây cầu cổng vàng hay không.
Nó sướng rơn.
Tôi báo cáo lại mấy hôm sau đó, và thế là có kẻ lại thay vào đó một bức ảnh chụp núi băng trôi ngoài biển. Mỗi lần bị thay ảnh như thế, quốc xã đều thấy khó chịu.
Đứa nào làm cái trò này vậy?
Hắn hỏi.
Tớ cũng đang thắc mắc đây.
Tôi đáp.
Nhưng có sao đâu, đều là ảnh đẹp cả. Cậu phải biết ơn mới phải.
Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng cũng kỳ thật.
Những mẫu chuyện của tôi về quốc xã lúc nào cũng làm cho Naoko phì cười. Không dễ gì mà làm được chuyện đó, nên tôi thường xuyên nói về hắn, mặc dù không mấy tự hào vì đã dùng hắn vào việc ấy. Quốc xã chỉ là đứa con trai út trong một gia đình chẳng có gì giàu có, và tình cờ lớn lên với thái độ quá coi trọng việc tu dưỡng bản thân của chính mình. Làm bản đồ là một mơ ước nhỏ nhoi trong cuộc đời nhỏ nhoi của hắn. Ai có quyền gì mà đem hắn ra làm trò cười như vậy? Thế nhưng đến những lúc ấy, thì những mẩu chuyện đùa bỡn về quốc xã đã trở thành nguồn đề tài tán dóc trong khu học xá, và chẳng có cách nào để tôi cứu vãn được chuyện đó. Ngoài ra, hình ảnh gương mặt mỉm cười của Naoko đã trở thành nguồn khoái lạc đặc biệt của tôi, và tôi lại tiếp tục cung cấp cho thiên hạ những mẩu chuyện mới. Một lần, Naoko đã hỏi tôi, chỉ một lần thôi, rằng tôi đã có cô gái nào ưa thích chưa. Tôi có kể cho nàng nghe về cô gái mà tôi đã bỏ lại ở Kobe.
Cô ta tốt.
Tôi nói.
Mình ngủ với cô ta, mà cũng có đôi lúc còn nhớ cô ta. Nhưng nói cho cùng thì cô ta không làm mình xúc động. Mình không biết. Đôi khi mình nghĩ trong lòng mình có một cái gì đó cứ ngắt ở ngay đây nè, và không có gì có thể thâm nhập được nó. Có lẽ không thể thật sự yêu ai được cả.
Vậy cậu đã từng yêu chưa?
Nào cô hỏi.
Chưa bao giờ.
Tôi đáp. Và rồi nàng không hỏi thêm gì nữa. Khi mùa thu đã tàn và những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về qua thành phố, Naoko sẽ thường nép chặt vào cánh tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng qua lần vải dày của chiếc áo khoác nàng mặc. Nàng sẽ khoác chặt lấy tay tôi, hoặc thọc tay vào túi áo tôi, hoặc nếu trời thật lạnh, nàng sẽ run rẩy bám chặt lấy cánh tay tôi. Nhưng những cái đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Tôi vẫn tiếp tục bước, hai tay đút túi. Giày có đế cao su của chúng tôi không gây tiếng động nào trên mặt vỉa hè, trừ những tiếng lạo xạo khô khốc mỗi khi chúng tôi dẫm phải những đám lá khô héo trên mặt đường. Mỗi khi nghe tiếng động ấy, tôi thương cảm cho Naoko lắm. Tôi biết cánh tay tôi không phải là cánh tay nàng cần, mà là tay người khác kia. Hơi ấm của tôi cũng không phải là cái nàng cần, mà là hơi ấm của người khác kia. Tôi thấy gần như có tội vì tôi đã là chính mình. Càng vào sau mùa đông, cái vẻ trong vắt của đôi mắt Naoko hình như cũng rõ ràng mãi lên. Đó là một thứ rõ ràng không biết sẽ dẫn tới đâu. Đôi khi Naoko khóa chặt tia nhìn của nàng vào mắt tôi mà không có lý do gì rõ rệt. Hình như nàng đang cố tìm kiếm một cái gì, và điều đó khiến tôi tràn ngập một cảm giác vô vọng và cô đơn đến kỳ lạ. Tôi tự hỏi, có phải là nàng đang cố truyền đạt một điều gì đó cho tôi, một điều gì đó mà nàng không thể nói nên lời, một điều gì đó mà có trước cả ngôn từ, nàng không nắm bắt và do đó không thể hy vọng biến nó thành lời. Và có thể là nàng sẽ nghịch cái giải buộc tóc chấm chấm chiếc khăn tay trên miệng hoặc nhìn vào mắt tôi với một vẻ vô nghĩa như thế. Tôi nhận muốn ôm chặt lấy nàng trong những lúc ấy, nhưng lại do dự và khựng lại. Tôi sợ mình sẽ làm nàng đau đớn. Và thế là hai chúng tôi cứ đi mãi trên những con phố Tokyo, trong khi Naoko cứ tìm kiếm lời lẽ trong không gian trống vắng. Tụi con trai trong khu học xá luôn trêu chọc tôi mỗi khi tôi nhận điện thoại của Naoko hoặc ra đi vào mỗi sáng chủ nhật. Chúng đồ rằng, mà cũng tự nhiên thôi, tôi đã có bồ. Không thể giải thích sự thật cho chúng, mà tôi nghĩ cũng chẳng cần nhất thiết phải làm thế. Thế thì tôi cứ để mặc cho chúng muốn nghĩ sao thì tùy. Tối về, tôi phải chịu trận hàng loạt các câu hỏi tọc mạch của bọn chúng. Nào là, bọn tôi đã thử những động tác gì, chỗ ấy của con bé nó ra làm sao, đồ lót của nó hôm nay màu gì. Chúng muốn nghe gì thì tôi trả lời theo thế. Cứ như thế, tôi đi từ tuổi 18 sang tuổi 19. Ngày nào mặt trời cũng mọc lên rồi lặn xuống, lá cờ cũng được kéo lên rồi hạ xuống. Chủ nhật nào, tôi cũng đi chơi với cô bạn gái của đứa bạn quá cố. Tôi không biết mình đang làm gì và hoặc sẽ phải làm gì. Ở lớp, tôi không đánh bạn với ai và cũng hầu như chẳng quen ai trong khu học xá. Mọi người tưởng tôi muốn trở thành nhà văn vì lúc nào tôi cũng chỉ có một mình với một cuốn sách. Nhưng tôi đâu có tham vọng ấy, tôi chẳng muốn thành một cái gì cả. Tôi định nói về cảm giác ấy với Naoko. Ít ra thì nàng cũng có thể hiểu được tôi đang cảm thấy những gì với một độ chính xác nào đó. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không bao giờ tìm được từ để diễn đạt mình. Lạ thật, có vẻ tôi đã lây căn bệnh thiếu lời của nàng. Những tối thứ bảy, tôi sẽ ngồi cạnh máy điện thoại ở dưới sảnh đợi cuộc gọi của Naoko. Hầu hết mọi người đều đi cả nên sảnh nhà thường vắng teo. Tôi sẽ nhìn chăm chú những hạt sáng lơ lửng trong cái không gian im lìm ấy, cố sức nhìn vào chính cõi lòng mình. Tôi muốn gì và những người khác muốn gì ở tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi tìm được lời giải đáp. Đôi khi tôi sẽ đưa tay ra cố bắt lấy những hạt sáng kia, nhưng ngón tay tôi chẳng chạm được vào cái gì hết. Tôi đọc nhiều nhưng không nhiều sách khác nhau. Tôi thích đọc đi đọc lại những tác giả mà mình ưa thích nhất. Hồi đó là Truman Capote, John Updike, Raymond Chandler. Nhưng tôi không thấy có mấy ai ở lớp hoặc trong khu học xá cũng đọc những tác giả ấy. Họ thích Kazumi Takahashi, Kenzaburo O, Yukiko Mishima hoặc những tiểu thuyết gia đương đại Pháp. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi chẳng có gì nhiều để chuyện trò với mọi người mà chỉ lủi thủi với những cuốn sách của mình. Tôi thường nhắm nghiền mắt lại, chạm tay vào một cuốn sách quen thuộc nào đó, rồi rút lấy hương vị của nó vào sâu thẳm lòng mình. Thế là đủ để tôi hạnh phúc. Tuổi 18, cuốn sách yêu thích nhất của tôi là cuốn Nhân Mã của John Updike. Nhưng sau khi đã đọc nó một số lần, nó bắt đầu mất dần ánh hào quang ban đầu và phải nhường ngôi trên ấy cho cuốn Gatsby vĩ đại. Gatsby ở ngôi ấy trong một thời gian dài. Tôi thường rút nó ra khỏi giá sách mỗi khi hứng chí và đọc một đoạn bất kỳ. Chưa bao giờ nó làm tôi thất vọng. Không có một trang nào buồn tẻ trong cuốn sách ấy. Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng đó là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, nhưng xung quanh tôi chưa từng có ai đọc cuốn Gatsby vĩ đại hoặc có ý muốn đọc nó. Khi cuối cùng gặp được một người trong thế giới của tôi mà đã từng đọc Gatsby, chúng tôi lập tức trở thành bạn của nhau. Tên hắn là Nagasawa. Hắn hơn tôi 2 tuổi, và vì đang học luật tại Đại học Tokyo danh tiếng, hắn sẽ thuộc loại được đặc tuyển để gia nhập hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Chúng tôi ở cùng trong một khu học xá và chỉ mới biết mặt nhau. Cho đến một hôm khi tôi ngồi đọc Gatsby ở một chỗ sáng trong nhà ăn, hắn ngồi xuống cạnh tôi và hỏi tôi đang đọc gì. Tôi bảo hắn và hắn hỏi tôi có thích cuốn sách không.
Tôi đang đọc nó, lần này là lần thứ 3,
tôi đáp.
Và lần nào
tôi cũng thấy có cái gì đó mới mẻ, thích thú hơn lần trước.
Người này nói hắn đã đọc Gatsby vĩ đại 3 lần.
Hắn nói như thể độc thoại.
Hãy nghe đây, bất kỳ người bạn nào của Gatsby cũng là bạn của tôi.
Và thế là chúng tôi thành bạn của nhau. Chuyện đó diễn ra vào hồi tháng 10. Càng biết thêm về Nagasawa, hắn càng có vẻ lạnh lùng hơn. Trong đời tôi đã gặp khối kẻ lạnh lùng, nhưng không ai lạ bằng Nagasawa. Hắn mọt sách hơn tôi rất nhiều, nhưng hắn có lệ là không bao giờ động đến một cuốn sách nếu tác giả của nó chết chưa được 30 năm.
Chỉ có sách loại ấy tớ mới tin được,
hắn nói.
Không phải tớ không tin vào văn học đương đại,
hắn nói thêm.
Nhưng tớ không muốn phí ngày giờ quý báu để đọc những thứ chưa được thời gian chấp nhận. Đời ngắn lắm.
Rồi cậu thích những tác giả kiểu gì?
Tôi hỏi người trên mình 2 tuổi bằng giọng cung kính.
Balzac, Dante, Joseph Conrad, Dickens.
Hắn đáp liền.
Không được thời thượng cho lắm.
Chính vì thế nên tớ mới đọc họ. Nếu đọc những sách mà mọi người đều đang đọc, cậu sẽ chỉ nghĩ những gì mà mọi người đang nghĩ mà thôi. Đó là thế giới của bọn cà tậm và rậm đời. Người chân chính sẽ rất xấu hổ nếu phải làm như vậy. Cậu không thấy thế sao hả Watanabe? Cậu với tớ là những con người đích thực duy nhất trong cái khu học xá này. Những thằng khác đều là đồ bỏ đi hết.
Tôi thật sự choáng.
What? Sao cậu có thể nói như vậy được?
Vì đó là sự thật. Tớ biết, tớ có thể thấy rõ điều đó. Giống như chúng ta có những dấu hiệu đặc biệt ở trên trán vậy. Và ngoài ra, cả hai ta đều đọc Gatsby vĩ đại.
Không có ai khác trong khu học xá biết chuyện Nagasawa là một độc giả bí mật của tiểu thuyết cổ điển. Mà nếu họ có biết cũng chẳng làm sao. Nagasawa nổi tiếng thông minh. Hắn đổ vào Đại học Tokyo như đi chơi. Hắn toàn được điểm tốt. Hắn sẽ thi hành chính quốc gia, vào Bộ Ngoại giao và trở thành một chính khách. Gia đình hắn giàu có. Cha hắn là một chủ bệnh viện lớn ở Nagoya. Anh hắn cũng tốt nghiệp ở Tokyo theo học y khoa, và một ngày nào đó sẽ được thừa hưởng cái bệnh viện. Nagasawa lúc nào cũng có đầy tiền trong túi, và hắn cư xử rất đường hoàng đỉnh đạt. Mọi người đều tôn trọng hắn, ngay cả ông giám đốc khu học xá. Khi hắn nhờ ai làm việc gì, người ấy sẽ cung cúc làm ngay. Chuyện ấy không có lựa chọn nào khác. Nagasawa có một phẩm chất tự nhiên nào đó hấp dẫn được mọi người và khiến mọi người phải theo mình. Hắn biết phải làm đầu đàn ra sao, biết đánh giá tình thế, biết ra lệnh nhận mệnh lệnh vừa chính xác vừa lịch thiệp, khiến người khác phải tuân thủ. Trên đầu hắn lơ lửng một vòng sáng tiết lộ quyền lực của hắn, giống như vòng hào quang của thiên thần. Và chỉ nhìn thấy như thế thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ con người siêu việt này. Cũng chính vì thế mà mọi người đều choáng khi thấy Nagasawa chọn tôi, một kẻ chẳng có phẩm chất gì nổi bật, làm người bạn đặc biệt của hắn. Vì thế mà có những người tôi hầu như không quen biết lại cư xử với tôi có phần rất trọng thị. Nhưng điều dường như họ không nhận ra lại đơn giản như thế này thôi. Sở dĩ Nagasawa chọn tôi là vì tôi cư xử với hắn hoàn toàn chẳng có tí e dè nể sợ nào như hắn vẫn thường thấy ở tất cả những người khác. Đúng là tôi có thích thú với những phương diện phức tạp lạ lùng trong bản chất của hắn, nhưng chẳng có gì trong những thứ kia, nào là điểm tốt, nào là hào quang, nào là vẻ ngoài của hắn, có được tí ấn tượng gì với tôi. Chắc điều đó phải là cái gì mới mẻ đối với hắn. Trong nhân cách của Nagasawa có những cái cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Có nhiều lần chính tôi cũng phải cảm động vì lòng tốt của hắn, nhưng hắn cũng có thể nhẫn tâm và điểu cán không kém. Hắn vừa là một đạo linh hồn cao thượng tuyệt vời, vừa là một hạng rác rưởi cống rãnh vô phương cuốn chuột. Hắn có thể vẫn sốc tới như một vị lãnh tụ lạc quan, trong khi chính con tim hắn đang khô héo giữa đầm lầy cô độc. Ngay từ đầu, tôi đã thấy những phẩm chất đầy nghịch lý này của hắn, và tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chúng lại không hiện hiện rõ ràng trong mắt người khác. Hắn sống trong một cõi địa ngục đặc biệt của riêng mình. Dù sao, Có lẽ tôi đã luôn cố gắng nhìn hắn với một ánh sáng rõ ràng nhất. Cái phẩm giá lớn nhất của hắn là lòng trung thực. Không những hắn không bao giờ nói dối, hắn còn luôn sẵn sàng nhận khuyết điểm của mình. Không khi nào hắn định che giấu những gì có thể gây lúng túng cho bản thân. Và đối với tôi, hắn lúc nào cũng tử tế và sẵn sàng giúp đỡ. Nếu không có hắn, cuộc sống của tôi trong khu học xá sẽ buồn chán hơn rất nhiều. Thế nhưng tôi vẫn chưa một lần nào cởi mở lòng mình với Nagasawa. Và trong chuyện này thì quan hệ của tôi với hắn hoàn toàn ngược lại với quan hệ của tôi và Kizuki. Lần đầu tôi thấy Nagasawa say rượu và hành hạ một cô gái, tôi đã thề với mình sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được cởi mở lòng mình với hắn. Khu học xá lan truyền nhiều truyền thuyết về Nagasawa. Một truyền thuyết mới đã nói rằng có lần hắn ăn liền 3 con ốc sên. Một truyền thuyết khác thì nói rằng hắn có một bồ cũ khổng lồ và đã ngủ với hơn 100 cô gái. Câu chuyện ốc sên là có thật, chính hắn kể vậy với tôi.
3 con mẹ to đùng,
hắn nói,
nuốt chửng tất cả một lúc.
Để làm quái gì vậy?
À, chuyện đó xảy ra trong năm đầu tiên tớ đến sống ở đây,
hắn nói.
Có vài chuyện như cất xảy ra giữa bọn năm đầu và bọn năm thứ 3. Bắt đầu từ tháng thứ 4 và đến tháng thứ 9 thì căng thẳng cực độ. Vì là đại diện của bọn năm đầu, tớ đi diễn hòa với bọn năm thứ 3. Một bọn hữu khuân khốn nạn thật sự. Chúng đều đeo kiếm gỗ kendo và rõ ràng chẳng có tí gì ý định giàn hòa. Thế là tớ bảo, thôi được, ta hãy chấm dứt sự việc ở đây. Bọn bay muốn làm gì tao thì làm, nhưng hãy để cho bọn năm đầu được yên. Thế là chúng nó bảo, ok, hãy nuốt chửng vài con ốc sên cho bọn tao xem. Được thôi, tớ nói, đem chúng đến đây. Bọn khốn ra ngoài và đem về 3 con to đùng, và tớ nuốt chửng cả 3.
Rồi nó ra làm sao?
Nó ra làm sao hả? Cậu phải tự nuốt chúng thì mới biết được. Cái cách nó chùi vào cuống họng rồi chui dần xuống tận bụng, lặn lặn, và sau đó thì có một dư vị rất kinh khủng. Chỉ nghĩ đến thôi là tớ cũng thấy lạnh cả người. Tớ muốn nôn lắm nhưng cố nhịn, bởi vì nếu nôn ra tớ sẽ phải nuốt lại tất cả một lần nữa. Và thế là tớ nhịn bằng được. Cả 3 con nằm im trong bụng.
Rồi thì sao?
Làm thế đất nào được nữa. Tớ về phòng mình và uống một xô nước muối.
Ờ, tớ cũng đoán thế.
Nhưng sau đó không ai có thể nói gì được tớ nữa. Cả bọn năm thứ 3 cũng vậy. Tớ là thằng duy nhất ở đây có thể nuốt chửng liền 3 con ốc sên.
Chắc chắn rồi.
Tìm xem bộ cũ của hắn to cỡ nào thì dễ ợt. Tôi chỉ việc vào tắm chung với hắn trong nhà tắm công cộng của khu học xá. Công nhận là hắn có một bộ cũ thật to, nhưng 100 cô gái thì có thể hơi thầm sưng.
Có thể là 75,
hắn nói.
Tớ không thể nhớ hết bọn chúng, nhưng chắc chắn ít nhất cũng phải là 70.
Khi tôi bảo với hắn tôi chỉ mới ngủ với một cô gái, hắn nói,
ôi dào, mình sẽ điều chỉnh việc đó. Dễ mà, lần sau cậu đi với tớ, tớ sẽ kiếm ngay một đứa cho cậu. Dễ lắm.
Tôi không tin hắn, nhưng hóa ra hắn nói đúng. Dễ thật. Hình như là còn hơi dễ quá khi đã lên men với vài cốc bia. Chúng tôi đến một chỗ như là quầy bar ở Shinbuza hoặc Shinjuku gì đó. Thấy một cặp bạn gái, nói chuyện với chúng, uống, về một khách sạn và làm tình với chúng. Hắn tán chuyện cực giỏi. Không phải là hắn có những chuyện hay ho gì, mà là bọn con gái hễ cứ nghe tiếng hắn nói là mê tơi, rồi uống rõ nhiều, và cuối cùng thì ngủ với hắn. Tôi đoán chúng thích được ở bên cạnh một người hay như vậy, đẹp trai và thông minh như vậy. Và điều đáng kinh ngạc nhất là, chỉ vì tôi đi cùng hắn, tôi có vẻ cũng trở nên hấp dẫn y hệt như hắn. Nagasawa thường giục tôi tán chuyện đi, và bọn con gái sẽ quay sang tôi với những nụ cười khâm phục hệt như đối với hắn. Hắn làm như sử dụng phép thuật của mình, một tài năng thật sự vẫn luôn gây ấn tượng với tôi. So với Nagasawa, tài nói chuyện của Kizuki chỉ là trò trẻ con, đây hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Ấy thế mà dù có thấy mình bị quyền phép của Nagasawa chi phối đến mấy, tôi vẫn nhớ tiếc Kizuki. Tôi có một cảm xúc khâm phục mới mẻ đối với tính trung thực của Kizuki. Cậu chỉ chia sẻ tất cả tài năng của mình cho tôi và Naoko, trong khi Nagasawa lại thích phân phát những món quà quý giá của hắn cho tất cả những người xung quanh. Không phải vì hắn thèm được ngủ với những cô gái hắn tìm thấy, mà đó làm như là một trò chơi của hắn vậy. Tôi không quá máu me trong chuyện ngủ với những cô gái không quen biết. Dĩ nhiên, đó là cách tôi giải tỏa bức xúc xác thịt của mình. Và tôi cũng thích tất cả những trò ôm ấp đụng chạm kia. Nhưng tôi ghét những buổi sáng hôm sau thậm tệ. Tôi sẽ thức giấc và sẽ thấy cô gái lạ ấy nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Gian phòng thì sặc mùi rượu, còn cái giường cùng với đèn đón và rèm cửa thì lòe loẹt chứng mắt theo các kiểu khách sạn tình yêu. Và đầu tôi thì mụ mị trong sương mù sau một đêm bí tỉ. Thế rồi cô gái sẽ thức giấc và bắt đầu mò mẫm xung quanh tìm những đồ bài rằng của mình. Và trong khi xả bít tất, cô ta sẽ nói những câu đại loại như: em hy vọng đêm qua anh có dùng cái ấy, tháng này là tháng tệ hại của em đấy. Rồi cô ta sẽ ngồi xuống trước gương và bắt đầu lầu bầu về cơn nhức đầu hoặc về sự lủng củng của các món đồ trang điểm trong lúc tô lại môi hoặc dính vài hàng mi giả. Tôi vẫn thích không phải ở cả đêm với họ, nhưng ta không thể lo đối phó với lệnh cấm trại ban đêm của khu hợp xá trong khi đi ve gái. Dù sao nó cũng trái với quy luật vật lý, và bao giờ tôi cũng phải mang theo giấy thông hành qua đêm. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải ở lại bên ngoài cho đến sáng và trở về khu hợp xá với đầy những thất vọng và ghê tởm bản thân, trong khi nắng sáng như dao đâm vào mắt, mồm miệng khô như ngậm cát và đầu óc thì như kiểu của ai khác vậy.
Này, sau khi cậu đã làm chuyện này 70 lần, nó có bắt đầu trở nên vô nghĩa không?
Điều đó chứng tỏ cậu là một người đàng hoàng tử tế.
Hắn nói:
xin chúc mừng, dứt khoát là chẳng được gì hết khi ta ngủ với hết đàn bà lạ này sang đàn bà lạ khác. Nó chỉ làm ta kiệt sức và khiến ta ghê tởm chính mình. Với tớ cũng thế thôi.
Vậy thì lý do quái gì mà cậu cứ phải tiếp tục như thế?
Khó nói thật, mà này, chắc cậu cũng đã biết cái ông viết gì về cờ bạc rồi chứ. Nói như vậy đấy, khi ta bị vây quanh bởi vô vàn những cơ may, việc khó làm nhất là để tuột mắt chúng. Hiểu điều tớ nói không?
Chút.
Nghe đây, khi mặt trời lặn xuống, bọn con gái ra ngoài và uống rượu, chúng lang thang xung quanh và tìm kiếm cái gì đó, tớ có thể cho bọn chúng cái đó. Đó là việc dễ dàng nhất thế giới, như uống nước vặn ở vòi ra vậy. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tớ đã đè chúng ra rồi. Đó là cái chúng mong đợi, đó là cái mà tớ gọi là cơ may. Nó đầy đẫy xung quanh, làm sao có thể phớt lờ nó được. Ta có khả năng và cơ hội để tận dụng nó, cậu có thể cứ ngậm miệng và để nó tuột mất chăng?
Tớ không biết, tớ chưa bao giờ ở trong một tình huống như thế. Tớ không thể tưởng tượng nó ra làm sao.
Thật may mắn cho cậu.
Mối ham gái là lý do Nagasawa sống trong khu học xá, mặc dù gia đình hắn rất giàu có. Sợ rằng Nagasawa sẽ không làm một việc gì khác khi sống một mình ở Tokyo, cha hắn đã buộc hắn phải sống cả 4 năm đại học trong khu học xá. Chuyện đó cũng chẳng nhầm nhò gì lắm với Nagasawa. Hắn chẳng chịu để một vài điều kỷ luật quấy rầy đến mình. Hễ khi nào hắn thích, hắn sẽ lấy một thông hành qua đêm và đi sang gái hoặc ngủ lại ở căn hộ cô bồ của hắn. Những giấy thông hành này lấy được cũng không dễ gì, nhưng với hắn thì chúng cứ như là giấy cho không. Cả của tôi nữa, nếu hắn là người đứng ra xin. Nagasawa có một cô bồ bền chặt mà hắn đã cặp ngay từ năm nhất. Tên cô ta là Hatsumi, và cô ấy cùng tuổi với Nagasawa. Tôi đã từng gặp cô ấy vài lần, và cô ấy rất là hay ho. Ta không có một cái vẻ ngoài nhìn thấy là hấp dẫn ngay. Và quả thật, cô ta bình thường đến mức khi lần đầu gặp tôi đã phải tự hỏi tại sao Nagasawa không tìm một ai đó xinh đẹp hơn. Nhưng hễ đã có dịp trò chuyện với cô thì đều lập tức thích cô nàng ngay. Ít nói, thông minh, dí dỏm, biết quan tâm đến người khác. lúc nào cô cũng ăn vận theo một thị hiếu không thể nào chê vào đâu được. Tôi thích cô ghê lắm và biết rằng nếu tôi có được một cô bạn gái như Hatsumi, tôi sẽ không lan chạ với đám gái linh tinh lang tang ngoài kia làm gì. Cô cũng thích tôi và đã cố sức gán ghép tôi với một cô bạn năm nhất trong cùng câu lạc bộ với cô để cả bốn đứa có thể đi chơi chung với nhau. Nhưng tôi thường bị lý do để tránh lặp lại những chuyện không vui ở quá khứ. Hatsumi học ở một đại học nữ cao giá nhất nước và không có cách gì để tôi có thể chuyện trò được với một trong những nữ chú siêu giàu có ấy. Hatsumi thừa biết rằng Nagasawa lan chạ lung tung, nhưng cô chưa bao giờ ca thán gì với hắn. Cô thực sự yêu, nhưng không bao giờ đòi hỏi.
Tớ không xứng đáng với một cô gái như Hatsumi,
Nagasawa có lần nói với tôi, và tôi phải đồng tình với hắn thôi.